15. Nghi thức tu tam muội. Nghi thức tu tam muội theo từ dân sám chủ, hành giả phải kiến lập đạo tràng, sắm đồ cúng dường, dự bị y phục giày dép mới, giặt y tắm gội, kiết giới không cho ra vào, phương tiện chánh tu, thiền tụng sám lễ, các pháp tắc thanh tịnh đã nói đủ, ở đây không ghi chép lại. Đúng ngày vào đạo tràng phải trước đó 7 ngày, lo tất cả mọi việc chu tất, trước phải làm cho thân và tâm tịnh định, sám hối nội chướng cho đến khi thấy được hảo tướng. Bắt đầu vào đạo tràng nên dùng vào ngày lục trai, phát nguyện tu trì hoặc 3 hoặc 7 ngày. Ở trước Phật tiền phải cẩn thận cúng dường hương hoa tịnh thủy, bởi vì ở trong đạo tràng có Phật trời giáng lâm, nên phải trang nghiêm cẩn thận để trừ các ma sự và các chướng uế ác, làm cho hành giả ở trong đạo tràng tam muội dễ thành tựu. Vì thế, ở đạo tràng nên tưởng là tịnh độ, nên tưởng là nơi giải thoát, nên tưởng là nơi bảo sở, nên tưởng chắc chắn được giảng sanh, không được xem thường. Đồng thời phải xét thấy rõ cái khổ ở thế gian thật vô cùng, phải xem như oan gia cần phải xa lánh, vĩnh viễn không trở lại. Không được đem những việc khó cắt đứt, khó dứt bỏ, chứa giữ trong lòng, lo nhớ niệm khác, làm lúc sám hối bị chướng ngại. Chánh hạnh không thăng tiến, mất hết công phu, không giữ được chánh niệm liên tục. Nên trong nghi thức nhập đạo tràng nói không được trong giây lát, nhớ đến 5 món dục lạc ở đời. Trong đạo tràng, hành giả chừng 10 người trở lại, nhiều hơn thì không nhận. Phải dự liệu chọn những người nào có thể tu tam muội được mới cho vào. Phải xét những hành động hàng ngày của hành giả, tánh ít thô tháo, lòng tin bền chắc, không có tánh bốc đồng nhất thời. Tiếng nói phải hòa nhã, phẩm hạnh đoan trang, chấp nhận người chủ thất chỉ bảo. Vì sanh tử mà vào đạo tràng, không sanh lòng hối hận buồn bực, tánh vui vẻ, khiêm nhường, có thể cùng tu. Nếu không chọn được người như thế, chỉ cần 3 hay 4 người cũng đủ, hoặc một mình cũng tốt, tránh nhiều người làm bại hoại quy tắc, rối loạn việc thanh tịnh tu hành. Lại ở trong chúng cần suy tôn một người có đức lớn, thực hành thuần thục, hoặc riêng thỉnh những bậc thầy sư phạm làm chủ phương đẳng đạo tràng. Sám chủ thực hành sám pháp phải dạy cho mọi người hiểu rành nghi lễ, nghe lời sám chủ chỉ bày, khởi lòng y chỉ. Ở trong đạo tràng hoặc gặp những tướng thuận nghịch, không được thấy lỗi người, phải xét lại lỗi mình, nhã nhặn hoặc tham dự hoặc lui đi. Nghi thức lễ tụng hoặc lạy hoặc quỳ, hoặc ngồi hoặc đứng, chắp tay cung kính đi nhiễu, tất cả phải trang nghiêm nhã trọng, mắt thấy tai nghe đều nhiếp cảnh về tâm. Người chưa hiểu phải hỏi bậc hiểu trước, cẩn thận đừng tự thị cho mình có đủ sức làm thân và tâm lay động, cần phải cảnh sách. Chúng tham dự vào đạo tràng, trước đó 1 ngày phải tắm gội, giặt giũ, thay đổi y phục giày dép mới sạch, đồ đạc đầy đủ cho ngày dự tu theo lời sám chủ đã dặn. Khi dân tập, sám chủ dẫn khánh dẫn chúng vào đạo tràng, chỉ cho 2 người nội hộ vào. Ngoài ra, không cho bất cứ người nào không phận sự vào đạo tràng. Mọi người đốt nhang xong, y theo pháp sám hối, lạy Phật 3 lễ chí thành, cầu Phật cảm ứng. Lễ xong đứng dậy đi kinh hành trở về chỗ đứng. Sám chủ ra khỏi chúng, đọc văn bạch 1 thiên, tán Phật, tán thủy, cầu xin tam bảo gia hộ chứng minh, để trong lúc chánh tu khỏi bị ma chướng, được sanh tịnh độ. Cầu nguyện xong, cử bài tán khứ chánh pháp minh, niệm chú Đại Bi 7 biến, chú Như Ý Luân 7 biến, chú Tỳ Lô Quán Đảnh 7 biến. Sám chủ trong lúc tụng chú dùng tay cầm chén nước, tay dâng lò hương đến nửa thời dụng mới đưa cho người bên hữu cầm. Kế đó dâng cát, dâng hương, dâng hoa cũng như vậy, rồi đứng dậy đi kinh hành lần lượt ba vòng. Ba phần chú đã xong, lại cử đại bi chú rưới nước tẩy tịnh chung quanh và các chỗ mà mình sắp đi qua. Trước đốt đèn sáng, chú ý đèn phải làm sáng con đường đi, kế đó mới cầm chén rưới nước, kế đó rải cát tán sa, kế đó cầm lư cúng hương, sau đó tùy theo mỗi chỗ tán hoa. Lãnh chúng từ sau Phật tòa kinh hành, trước ở trong đạo tràng đi vòng bên hữu, đốt hương, tái tịnh đầy đủ ba lần, làm cho cát và nước đều rải khắp. Kế đó từ phía ngoài đạo tràng, chỗ phóng sanh, trai đường cũng nhiễu một vòng. Kế đó tịnh trừ chỗ tắm gội, vệ sinh, chỗ yên nghỉ, chỗ thiền hành. Phàm chỗ nào chúng đi qua hoặc phòng ốc cũng phải sái một vòng. Vì sái các nơi chúng đến nên gọi là kiết giới. Kinh dạy: giới như vách thành bằng kim cương, tuân theo ý này nên phải dúng xa, đổi thành tịnh địa gọi là kiết địa giới. Người dân hương tưởng mây hương như lọng che trên hư không, kiết hư không giới. Người tán hoa biểu hiện sáng rỡ sạch sẽ trang nghiêm pháp giới, như cách dùng tất cả pháp ở trên đều nhờ vào bậc đại bi thánh chủ gia trì và sức thần chủ gia trì. Nên các nước đến chỗ nào là thành cõi đất báo của Phật. Nhờ vào nhân duyên này mà tà ma không thể vào, ngoại đạo không thể làm phá hoại, nên tam muội dễ thành. Tướng của giới tràng này cẩn thận không thể phá hoại, nếu phá hư giới tướng là điềm chẳng lành, làm cho đạo hạnh bị nhiều chướng ngại, khó thành tựu. Vì sao gọi là giới tướng? Tướng giới có hai là nội tướng và ngoại tướng. Nội tướng là bốn góc trong của đạo tràng tu sám pháp. Ngoại tướng là những nơi ở ngoài đạo tràng mà ta kiết giới, chỗ ấy có cấm cọc, đã đem nước và cát tưới đến chỗ ấy. Người ở trong đạo tràng chỉ đến nêu ngoại giới thì dừng không được ra ngoài. Nếu bước ra ngoài nêu gọi là phá giới. Người ở ngoài đạo tràng vào đến nội giới phải dừng lại, vượt khỏi nội giới gọi là phá giới. Hoặc người lo công việc dùng tay chỉ đi vào nội giới một phần cũng gọi là phá giới. Hoặc cho người xấu vào ngoại giới thời gian ngắn cũng gọi là phá giới. Nên biết pháp này không được tùy hỷ cho người khác vào. Dấu hiệu phá giới là một điềm không tốt. Như ý chỉ trong kinh, nếu giới bị phá, phải kiến lập lại đạo tràng, lại hành sám pháp trở lại mới gọi là khỏi tướng phá giới. Hành giả phải kiên dè đó. Nếu người nào cảm thấy sức khỏe thân tâm đối với pháp tu trong đạo tràng không thực hành đủ hết 6 thời, có thể tu 5 thời, 4 thời, 3 thời hoặc 2 thời. Việc thực hành tùy ý lập lời phát nguyện. Sau khi đã lập chắc và phát nguyện rồi, không cho sửa đổi, chỉ có tu tăng thêm, không cho sụt giảm. Dù có bị bệnh hay diệt quan, cũng phải tưởng niệm. Đâu thể tùy ý siêng năng hay giải đãi, hoặc hứng hoặc bỏ, sớm lập chiều sửa đổi, làm cho chánh hạnh không được thuần nhất. Người muốn tu pháp này, trước phải hiểu rõ phép tác niệm Phật và các kinh điển tịnh độ và sám pháp, trì chú, bày bố trước sau, tùy ý nhiều ít. Phải xét nghiệm kỹ lưỡng, xét đi xét lại 3 lần, xem coi mình có thể thực hành nổi không. Như có người muốn lội qua sông, trước phải xem xét dòng nước lớn hay nhỏ, mình có đủ sức lội qua bên kia không. Người tu đạo tràng tam muội cũng vậy, quán pháp khó dễ, tự mình có làm đến nơi đến chốn hay không. Không nên vì hăng hái nhất thời mà lập ra, sau đó làm không nổi liền bỏ. Cũng không được khi tụng trì mà tâm không chuyên chú, như người bắn tên tâm chuyên nhất thì trúng. Pháp môn niệm Phật cũng thế, nếu một lòng chuyên chú thực hành niệm Phật, chắc được giảng sanh, dạo chơi cõi cực lạc, trong mỗi niệm được công đức không thể nghĩ bàn.
16. Hiển dương sức giáo hóa của Phật. Từ trước đã thuật các thứ phương tiện với mục đích làm cho chúng sanh khởi tâm tiến đến thực hành để cầu quả vô thượng, mà không biết nguyện lúc Đức Thế Tôn hết lòng hóa độ, dùng các thứ phương tiện, không chỗ nào mà chẳng đến so với tâm cầu thượng quả của chúng sanh gấp trăm ngàn muôn phần lao khổ là một điều thiếu sót. Trong kinh nói, ánh sáng từ bi của Phật A-di-đà chiếu khắp pháp giới, che khắp tất cả chúng sanh, luôn luôn làm việc cứu giúp lớn, không cho bị đọa lạc. Nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà cùng khắp pháp giới, tiếp dẫn khắp chúng sanh làm việc nhiếp thọ lớn, không cho hư mất. Thân ấm nhập giới của Phật A-di-đà khắp đồng pháp giới, khắp chỉ chúng sanh làm cho họ được liễu ngộ, không bị thối chuyển. Vì thế, tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới đều được nguyện lực của Phật A-di-đà thủ hộ, giống như mẹ hiền, thương chiều con nhỏ, ôm ấp cho bú, nuôi dưỡng chẳng phút nào quên. Cha mẹ thương con chỉ có một đời, khi báo thân đã mãn thì thôi. Phật nhớ chúng sanh nhiều kiếp nhiều đời không bỏ. Vì nghĩa ấy, có thể nói, đại nguyện của Phật, chúng sanh chỉ một lần xưng danh có thể diệt đến 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Ý chỉ này thật đáng tin. Nguyện lực của Phật A-di-đà là thường ở thế gian cứu khổ chúng sanh. Vì vậy, chúng sanh khởi niệm làm sao Phật không mau ứng được. Như người mẹ kia cứu nạn nước lửa cho con, đâu đợi con cầu xin. Nếu con muốn cầu thì mẹ càng thương nhiều hơn. Vì những đứa con nhiều kiếp trốn chạy, cam lòng chịu khổ, không nhận sự cứu giúp của cha mẹ mới thật là khó cứu. Dù có người tạo đủ ngũ nghịch, mười ác đầy lòng, hủy bán vọng ngữ, nói pháp dối trá, không tội ác nào mà không làm, khi mạng lâm chung phải đọa vào địa ngục A Tỳ, tướng địa ngục đã hiện, người ấy nhất định bị đọa vào địa ngục. Người ấy nếu gặp thiện tri thức dạy bảo niệm Phật, người ấy bị khổ bức ngặt, chợt có một niệm cải hối, có thể xưng danh niệm Phật A Di Đà 10 niệm, còn có thể biến tướng địa ngục làm tịnh độ, liền được giảng sanh. Nếu có thể dùng quán hạnh trang nghiêm và có thể trước khi nghiệp đã tạo hiện ra thì chắc chắn Đức Phật sẽ tức khắc ứng hiện tiếp dẫn. Ngày xưa có ông Tiều lên non đốn củi, quá sợ cọp nên là thất thanh ba chữ Nam Mô Phật. Sau lúc Phật Thích Ca đắc đạo, được độ làm tăng tu thành chánh quả. Huống chi chúng ta khi mạng sắp lâm chung, khổ sở bức bách, mạnh mẽ xưng niệm Phật hiệu 10 niệm mà không được cảm ứng ư? Hỏi: tôi nghe nguyện lực Phật A Di Đà khắp tất cả chỗ, nài xét những lời vừa nói, chỉ có thể cứu người sắp vào địa ngục và người mạng chưa chết, còn người đã vào địa ngục hay đã chết hình như không thể cứu. Nếu không thể cứu thì biết rằng nguyện lực của Phật A Di Đà và chư Phật có chỗ chưa khắp đủ. Đáp: ông đâu không nghe các pháp sanh ra do tâm hiện mà có. Tất cả nhân quả thế giới và di trần đều do tâm làm thể. Nếu biết các pháp không thể xa lìa tâm chúng sanh, đâu có thể lìa bản thể Di Đà mà nguyện lực có thể trùm khắp được. Hỏi: nếu thế thì vì sao người ở trong địa ngục nhiều kiếp bị khổ, chưa nghe có người cứu độ? Đáp: ông hãy xem hàng thịt trong chợ, hợp nhau giết hại sinh mạng ngày đêm không dứt, chưa nghe có một giờ không sát sanh. Nhân sát sanh đã không dừng, bị quả báo cũng không thể cứu đâu. Có trường hợp nào người kia giết mà ta bị quả báo, chỉ vì nhân quả khó trốn, đâu phải nguyện lực Phật Di Đà không trùm khắp mà không cứu hộ những người ở địa ngục sao? Dĩ như có người trước đã biết kinh nghĩa, hợp diệu tâm của Phật mà đối với các thứ ác nghiệp, thân khẩu ý đã tạo nhiều đời nhiều kiếp không thể dứt trừ. Do nghiệp đời trước chưa dứt, người ấy khi mạng chung không gặp thiện hữu khuyên bảo niệm Phật, nên bị nghiệp lôi vào địa ngục, ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ. Tuy chịu các khổ mà nhân lành không dứt, đối với các việc khổ đều có thể quán sát, xúc cảnh biết tâm, đã biết tâm này cũng biết chúng sanh và Phật cùng một thể. Vì một thể nên biết được thân phi diệu thanh tịnh của Như Lai. Do có thể hiểu rõ chúng sanh và Phật là một, nên đương lúc người ấy chịu khổ đều xem như việc ở trong chiêm bao. Hiểu rõ tướng khổ chính là Bồ Đề, tâm ấy mỗi ngày thuần thục không có nhầm lẫn, có thể bớt đi quả báo nhiều kiếp chịu khổ địa ngục, sự chịu khổ mỗi lúc một nhẹ đi. Người ấy tuy chịu các khổ mà được không có tướng khổ, lại khởi tâm vì chúng sanh mà chịu khổ, không cầu ra khỏi. Vì có hiểu biết màu nhiệm hợp với tâm Phật, người kia xưa đã từng cúng dường Phật, cho đến từng ở nơi hình tượng quy kính Phật, và khi đọc kinh có chỗ tin hiểu Phật, hoặc nhớ tưởng cơ cảm của Phật A-di-đà, quy y về giới Phật, Đức Phật kia sẽ theo cảnh giới đã hiểu của người ấy mà hiện ra, lượng lớn như hư không, oai đức của Phật dò dọi, ánh sáng vô biên, các tướng hảo thần thông hiện ra rõ ràng. Phật hiện đến đỉnh của địa ngục kia, khẩy móng tay dùng lời lành dạy bảo, thân thể Phật phóng ánh sáng lớn, âm thanh theo ánh sáng chiếu đến tận đáy địa ngục. Các dụng cụ tra tấn như núi đao, cây kiếm, giạc than, dĩ sắt, cho đến thành sắt, lửa sắt, lưới sắt, cột đồng. Tất cả do ánh sáng chiếu đến đều bị cháy tiêu như bóng như gió, mất hết, không còn dấu vết. Tất cả ngưu đầu, mã diện, ngục tốt, chó đồng, nhãn sắt, rắn sắt, rết sắt, các thứ chim, trùng ở trong địa ngục ấy nhờ ánh sáng chiếu đến, hiện tướng Bồ Tát yêu mến giúp đỡ. Người chịu khổ và các thứ bị nhốt trong ngục khổ, bỗng thấy được bản tâm, thân nhiều niệm lành, thì ánh sáng kia và nghe lời lành dạy bảo, như ngồi đáy giếng nhìn thấy trời xanh, vừa mở mắt ra thấy được thân Phật, vui vẻ reo mừng, đầu mặt đảnh lễ, sám hối tự trách. Đồng cùng các người khổ, phát khởi tâm Bồ Đề, theo ánh sáng bay thẳng lên trên, đến chỗ Phật đứng. Đức Phật rờ đảnh thọ ký, cùng nhau đảnh lễ, nghe Phật thuyết pháp, liền được ngộ đạo. Liền khi ấy có thể bay đi, dùng thần thông dạo chơi đến các tịnh độ của Phật, đồng ở chỗ Phật như các bậc Đại Bồ Tát, thành vô thượng đạo, giáo hóa chúng sanh nhiều đến vô số. Hỏi: nếu theo nhân quả thì ánh sáng Đức Phật đây, những người thắng giải ra khỏi ngục, các người vật khác bị nhốt không thể được ra, vì sao tất cả cùng lúc đồng ra khỏi hết? Đáp: thí như có một người làm việc ác nghịch, bị nhà vua bắt nhốt vào ngục. Do việc ác nghịch của người ấy mà các tai họa đều sanh, làm cho cha mẹ, vợ con, chú bác, bạn bè đồng chịu quả khổ. Khi người làm lành ra khỏi ngục cũng như vậy, người phạm tội ác ngũ nghịch đã được giải tỏa, thì thân nhân của anh ta cũng được giải tỏa theo. Lại nữa, những người quyến thuộc nhờ sức Phật lần lượt sanh thiện, tất nhiên được sanh về chỗ vui. Vì thế, nguyện lực của Phật A-di-đà thật có công năng cứu hộ tất cả thời gian và nơi chốn. Đâu không thể cứu hộ chúng sanh đã vào địa ngục ư? Nếu nói quả báo địa ngục chưa hết, muốn làm cho họ ra khỏi trước thì không được. Vì nhân của địa ngục là chẳng thiện, ánh sáng của Phật là thuần thiện. Mà muốn ánh sáng của Phật chiếu đến được, ngoại trừ người ấy tự phản tỉnh và sám hối. Hỏi: nếu khi quả báo địa ngục mãn thì ánh sáng Phật mới chiếu đến, đâu có ích lợi gì? Vì quả báo đã dứt, họ tự ra khỏi, cần gì ánh sáng Phật chiếu đến? Đáp: nếu khi quả báo địa ngục hết mà không có ánh sáng của Phật, dù ra khỏi nhưng trong ba đường dữ chưa biết chỗ nào sanh, thì bị lôi vào luân hồi, từ nặng đến nhẹ, trải qua rất nhiều kiếp, có thể vô lượng kiếp hoặc kiếp số không thể nghĩ bàn, mới được đầu thai làm người. Vẫn bị quả báo nghèo hèn hạ tiện, tật nguyền nhiều bệnh, chịu các khổ to lớn. Vì cầu không được nên niệm ác mỗi lúc càng nhiều. Nếu không tạo được chút phước lành, lại đọa vào địa ngục trở lại, như người mù lạc vào rừng cây, làm sao có thể ra khỏi? Nếu được oai lực ánh sáng của Phật chiếu đến, thì có thể chuyển tội nặng thành nhân quả báo nhẹ, chuyển dài thành ngắn, chuyển nhiều thành ít, lại có thể một lần ra khỏi địa ngục liền sanh về cõi Phật, nên đâu có thể nói là không cần ánh sáng của Phật chiếu đến ư? Nếu người có cái chấp này phải chịu nhiều tội nặng. Kinh dạy, giả sử trong đại thiên thế giới có lửa dữ thiêu đốt, nhất tâm niệm Đức Phật kia liền được thoát nạn. Điều đó không nghi, hà huống chỉ có một chút lửa đốt thân mà không thoát được sao? Lại nữa, Như Lai A-di-đà lòng từ bi tha thiết, dù ở trong đại khóa luân của địa ngục vô gián, đều bằng lòng thay chúng sanh chịu các thứ khổ não, dùng phương tiện cứu thoát và tiếp dẫn về cõi an dưỡng. Huống người chưa bị đọa mà không cứu hộ sao? Năng lực từ bi của Đức Phật kia trùm khắp tất cả chúng sanh ở thế gian. Dù ở nơi thân Phật kia có bị hành hình, nhưng do sức từ bi luôn luôn tiếp dẫn, nên nguyện lực Phật A-di-đà dạy bảo chúng sanh với tấm lòng tha thiết. Nhìn vào 48 đại nguyện, chúng ta có thể thấy rõ. Huống chi, Phật dùng các thứ hình đồng với chúng sanh, ở trong mọi thời gian hết lòng giáo hóa, thật không làm sao nói hết. Nếu không tin chắc thì chưa gọi là người hiểu về pháp môn tịnh độ, và cũng không biết toàn thể chúng sanh là Phật, chỉ biết ai là người cứu và ai là người bị cứu, mong xét kỹ.